Khí trùng tinh hà, chương 153, Bắc Minh Đại Pháp, góc truyện audio.com, yêu cầm có trí tuệ, so với nhân loại cuối cùng vẫn thiếu một chút mưu kế, chủ yếu là dựa vào linh tính và tính giảo hoạt vốn có, đấu trí đấu lực làm sao có thể chiến thắng được nhân loại. Yêu cầm bại trận này, trở thành chiến lợi phẩm của Tần Vô Song. Theo cách nói của sư phụ, trong thời gian tu luyện, trừ phi là những thu hoạch lớn đặc biệt, nếu không chiến lợi phẩm của mỗi người cũng không phải nộp lên trên, khích lệ đệ tử Tinh La Điện có tài sản riêng. Nhưng phải nhắc trước, tài sản riêng của ngươi phải là do tự mình kiếm được chứ không phải là do môn phái ban cho. Chính là đệ tử trong tông phải biết tự cung tự cấp. Tần Vô Song biết vật giá trị nhất của loài yêu cầm tiên thiên này chính là nội đan. Nhưng toàn thân yêu cầm này đều rất quý giá, Tần Vô Song không thể bỏ qua bất kỳ đồ giá trị nào, mang đi được thì đều phải mang đi, không được để lại thứ gì. Trong nháy mắt yêu cầm ngã xuống, ở một nơi hẻo lánh nào đó của chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, một nam tử mặc áo đen mặt biến sắc liền chau mày vận khí cảm ứng. Sao lại thế được, liên tục cảm ứng 3 lần, kết quả đều như nhau. Hắn khống chế 3 con yêu cầm, thì có 1 con đã bị người ta tiêu diệt. Khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu dùng thuật khống chế thú đặc biệt để luyện ra những con yêu cầm này. Mấy năm gần đây, luôn bị hắn dùng chiêu câu cá dẫn dụ những sơ linh võ giả cảnh giới tiên thiên rơi vào cái bẫy mà hắn bố trí trước, từ đó giết chết những sơ linh võ giả mà đã sập bẫy, lợi dụng thân thể và khí tức tiên thiên của những sơ linh võ giả này để nâng cao thực lực. Đã 3 năm kể từ khi hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch này, đã có 2 sơ linh võ giả dưới thủ đoạn đó trở thành bàn đạp để hắn nâng cao thực lực cho hắn. 3 năm nay, hắn chưa từng thất bại, cũng chưa từng bị người khác phát hiện. Nhưng lần này, những con chim yêu cầm Hỏa Vân Điều mà hắn phái đi đã bị chết 1 con, đây là việc trước nay chưa từng xảy ra. Có thể nói 3 con yêu cầm này là bảo bối của hắn. Hôm nay bị giết 1 con như cắt 1 phần khúc ruột của hắn. 2-3 lời không thể nói hết sự căm phẫn này. Hắn quyết định phải đi xem, nhất định phải bắt đối phương trả giá. Giết Hỏa Vân Điều của ta, không thể tha thứ. Hỏa Vân Điều rất có linh tính, nếu gặp võ giả trung linh võ cảnh hay cao linh võ cảnh tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Đối phương chắc cũng chỉ là sơ linh võ cảnh thì Hỏa Vân Điều mới dẫn dụ. Hừ, sơ linh võ giả, ngươi hãy đợi dùng tính mạng mình để hiến tế cho Hỏa Vân Điều của ta đi. Gã nam tử mặc áo đen mặt hầm hầm đi ra, nhanh chóng đi về hướng nơi Hỏa Vân Điều xảy ra chuyện, đồng thời dùng thuật khống chế yêu thú tập hợp 2 con chim còn lại. Hắn vốn là sơ linh võ giả, hấp thụ linh lực tiên thiên của 2 sơ linh võ giả, sau khi hấp thu hoàn toàn, dù cảnh giới vẫn là sơ linh võ giả, nhưng tầng thứ vô cùng xuất chúng, hơn rất nhiều so với những sơ linh võ giả bình thường. Hơn nữa còn có 2 con yêu cầm tiên thiên bị hắn khống chế, 1 người 2 yêu cầm hợp lại, uy lực càng tăng, thực lực càng mạnh, khí thế cũng mạnh hơn. Lúc này hắn chỉ có 1 ý nghĩ, chính là tìm được người đã giết yêu cầm của hắn, đích thân giết đối phương, đoạt được thân thể đối phương, hấp thụ khí tức tiên thiên của đối thủ, biến thành của mình. Lại nói Tần Vô Song sau khi lấy được nội đan của Hỏa Vân Điều đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hắn biết việc này có lợi. Góc truyện audio.com, những cũng có hại, theo phản ứng của yêu cầm trước đó, chắc chắn không phải là chỉ có một mình, mà còn có đồng đảng. Không ngừng quay đầu chạy lại theo con đường cũ, trong lúc chạy, đột nhiên Tần Vô Song dừng lại. Cầm viên nội đan của Hỏa Vân Điều ra cảm ứng cẩn thận. Lúc sau, hắn lắc đầu, xem ra học vấn trong thế giới tiên thiên quả là rất nhiều. Khi hắn vừa mới chạy, cảm giác thấy linh lực trong viên nội đan này dần dần mất đi. Đối với một viên nội đan, nếu linh lực mất đi quá nhanh, đến một lúc nào đó, sẽ trở thành nội đan phế vật không hề có tác dụng. Nội đan tiên thiên mất đi linh lực thì không còn giá trị. Xem ra, viên nội đan tiên thiên này phải có cách nào bảo quản của nó, phải có đạo cụ đặc biệt mới có thể giữ được linh khí, nếu không sẽ mất đi linh lực. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhưng Tần Vô Song không những không có đạo cụ mà còn không hiểu cách bảo quản. Do vậy, giữ viên nội đan bên mình, linh khí sẽ mất đi nhanh chóng. Tuy tốc độ tiêu hao linh khí không phải là nhanh, nhưng qua 3 hay 5 ngày, ít nhất 1/2 linh khí sẽ bay đi. Đến lúc đó, viên nội đan cao cấp sẽ bị giảm giá trị, không còn ai cần tới. Dù là luyện đan hay dùng vào việc khác, công hiệu của nội đan tiên thiên sẽ giảm mạnh, thậm chí còn không có tác dụng. Vấn đề gây đau đầu lại xuất hiện rồi. Tần Vô Song để nội đan trong lòng bàn tay, vô cùng phiền não, không có dụng cụ để giữ lại linh khí nội đan, cũng không hiểu cách bảo quản thế nào để không làm mất đi linh lực. Nếu không muốn lãng phí, có lẽ chỉ có thể giải quyết theo công dụng ban đầu của viên nội đan này. Nội đan của yêu thú là nguyên liệu chính của luyện đan. Đáng tiếc phương thức luyện đan mà Lệ Vô Kỵ để lại, nguyên liệu chính của Long Hồ Tố Thân Đan lại không phải là nội đan yêu cầm, hơn nữa lại không hiểu pháp môn luyện đan. Xem ra muốn tận dụng nội đan này phải hấp thụ trực tiếp linh khí của nó, nếu không chỉ có thể trừng mắt nhìn nó mất đi. Thật là bực quá, Tần Vô Song ngẫm nghĩ. Hấp thu nội đan này cần có công pháp, cơ thể của ta càng phải có đủ lực chịu tải. Công pháp này mới là vấn đề lớn. Nếu chỉ là dùng phương pháp bình thường, có thể hấp thu 1/10 linh lực nội đan tiên thiên này đã là rất tốt rồi. Không có kỹ năng đặc biệt, muốn hấp thu toàn bộ linh lực vốn là điều không thể. Công pháp, Tần Vô Song suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một thứ. Kiếp trước có vài môn công pháp rất có công hiệu, ví dụ như Bắc Minh Đại Pháp, Hấp Tinh Quyết đều có chỗ thần kỳ, đặc biệt là Bắc Minh Đại Pháp. Hấp Tinh Quyết ít nhiều vẫn là từ Bắc Minh Đại Pháp mà ra, dù trình độ uyên thâm và mạnh mẽ thì vẫn kém ra Bắc Minh Đại Pháp. Nguồn gốc của từ Bắc Minh Đại Pháp có ý nghĩa là Bắc Minh chi hải, lấy độ sâu của biển Bắc Minh để so sánh với khí hải đan điền của con người. Tần Vô Song nghĩ đến đây, đột nhiên có một chủ ý vô cùng mạnh bạo. Hắn quyết định thử tu luyện nhập môn công pháp Bắc Minh Đại Pháp cũng không hề phức tạp. Tu luyện Bắc Minh Đại Pháp không phức tạp bằng Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm. Thậm chí có thể nói, nhập môn Bắc Minh Đại Pháp rất dễ. Chỉ cần là một võ giả thì có hy vọng luyện được Bắc Minh Đại Pháp. Nó có hai vấn đề chính, hấp thu và hóa dụng. Quá trình hấp thu không hề phức tạp, chỉ cần nắm thủ quyết, nắm chắc độ hấp thu là có thể dẫn dắt vận chuyển chính xác, cả quá trình không hề phức. Gocchuyenaudio.com, tạp, chỗ khó là hóa dụng. Giới võ học cổ đại của kiếp trước mấy nghìn năm nay, cao thủ luyện Bắc Minh Đại Pháp nhiều không đếm nổi, nhưng đa số chỉ có thể làm đến đoạn hấp thu, không thể làm hóa dụng. Một vài người còn không hiểu hóa dụng, không hiểu tiêu hóa, khí tức hấp thu được lại trở thành gánh nặng của cơ thể. Đương nhiên, kiếp trước tu luyện chỉ hạn chế ở cảnh giới hậu thiên. Kiếp này, hấp thu linh lực là chuyện của cảnh giới tiên thiên, không thể đánh đồng với nhau. Nhưng mà kiếp trước giới võ học cổ đại có rất nhiều tuyệt thế võ điển, rất nhiều công pháp kỳ thực đều kế thừa từ công pháp tiên thiên. Ví dụ Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, ví dụ Lăng Vân Tiên Bộ, Bắc Minh Đại Pháp. Võ giả hậu thiên chỉ luyện một phần, không phải toàn bộ công pháp Bắc Minh Đại Pháp và Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, đều có chỗ kỳ diệu. Học vấn chủ yếu của nó là ở con đường thủ thái âm thế kinh. Nhận biết kinh mạch huyệt đạo của con đường này vô cùng quan trọng. Võ giả hậu thiên bình thường dùng chân khí đả thông kinh mạch, tiên thiên cường giả linh võ cảnh lại dùng linh lực đả thông kinh mạch. Tần Vô Song đẩy linh lực đi khắp cơ thể, kinh mạch lập tức được dưỡng đạt đến thành thục. Độ dẻo dai và thành thục không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với cảnh giới hậu thiên. Tiến hành vài động tác nhâm mạch bắt đầu từ huyệt hội âm giữa hậu môn đến hạ âm, con đường này rất nhiều huyệt đạo nhưng lại vô cùng mơ hồ, đối với một tông sư như Tần Vô Song, xác định chuẩn huyệt đạo là chuyện nhỏ. Vận hành một lần, quả nhiên cảm giác hoàn toàn giống với ghi chép trong điển tích. Môn Bắc Minh Đại Pháp này quả là rất dễ luyện, nhưng muốn luyện tinh, luyện thuần lại không hề đơn giản. Thủ thái âm phế tức là nhâm mạch căn cơ vận hành Bắc Minh Đại Pháp, huyệt thiếu thương của hai ngón tay và huyệt thang trung là vô cùng quan trọng. Huyệt thiếu thương chính là điểm bắt đầu hấp thu của Bắc Minh Đại Pháp, linh lực hấp thu được qua thượng đan điền Nê Hoàn Cung đến điểm cuối cũng là trung đan điền Bào Trung Huyệt. Người có tứ hải, trong tứ hải, bụng là nơi khí hải tồn tại, cũng chính là nội phủ chứa tiên thiên linh lực. Lấy nội lực để dự trữ khí hải, đây chính là bước quan trọng đầu tiên. Tần Vô Song hiểu rõ điều này, thử lấy linh lực tiên thiên đi theo nhâm mạch một lần, lại đi thêm một lần, liên tục ba lần, tức khắc vô cùng thành thục. Sau ba lần, Tần Vô Song đặt tiên thiên nội đan lên phía trước, mở rộng hai tay, liên kết huyệt thiếu thương của hai ngón tay cái, bắt đầu hấp thu tiên thiên nội đan. Cách chương.